Mình hiểu cho thấu đáo rồi, chừng đó cái khen mới thực là đáng khen. Mà thế năng thì không phải vậy, cứ dứt sơ sơ vài cái gì đó nghe nói cái dội khen à, rồi tỷ dụ cái người đó mà bị ai đó phát ác cảm, cái tới với mình nói cái ông thầy đó đó ông tu hành lôi thôi, ông gạt gẫm thiên hạ gì đủ hết, nghe nói vậy cái mình liền hùa theo mình chê. Ông thầy A đó bị người ta nói rằng tu hành không ra gì, gạt gẫm thiên hạ gì gì đó, mình chê ôm sòm. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình chưa có biết ông thầy đó, nếu mà mình chê như vậy thì có trúng với cái đám chê chưa? Thì chưa hẳn, là phải chừng nào mình đến gần được, biết rõ cái tung tích ông thầy thì chừng đó mình chê thì nó không có sai. Cho nên ở đời người ta có những cái hay đánh lừa thiên hạ, nghĩa là để tạo cái điều kiện cho mình khen lòng và mình chê lòng. Cho nên ở đây Đức Phật nói khen chê đều chưa có đến lẽ thật, mình phải xét cho thấu đáo. Đừng nghe chê dội giận, đừng nghe khen dội mừng, phải không? Mà thế gian thì sao, nghe chê có giận liền không? Đó, mà quý Phật tử tự kiểm lại mình coi, nếu có ai đó nói với người bạn của mình, nói rằng cái anh đó hay là cái chị đó là người xấu, người ích kỷ, người hẹp hòi, nói đủ thứ đó, thì người bạn lại thuật lại với mình nghe, ngay đó mình giận chưa? Nghe thì đó mặt lên liền, phải không? Thì như vậy nghe người ta chê mình thì liền có cái phản ứng bực mình, tức tối. Rồi nếu mà mình chưa biết dở hay gì mà có người nào đó là bạn của mình, được cái người khác nói với bạn mình rằng cái anh đó hoặc cái chị đó tốt quá, là thật là có những cái cuộc sống gương mẫu đáng khen, người đó thật là cái người ít có trên đời này, khen đủ thứ hết. Mình nghe thì sao, mừng không? Tự nhiên cười liền. Tuy rằng khiêm nhường lắm thì nói là tôi đâu xứng đáng vậy, chứ mà trong bụng cũng vui vui, phải không? Thì đó là những cái điều mà chúng ta đưa mắc kẹt. Bởi vậy cho nên ở đây, ở trong cái hoàn cảnh đó, Đức Phật bảo chúng ta đừng mắc kẹt với cái khen, cái chê, mà phải thấu đáo được cái tâm trạng, cái chân thật của con người đó, thì cái khen chê mới có giá trị, phải không? Chứ còn nghe qua hoặc là khen hoặc là chê rồi vui hoặc là buồn đều là cái bị bẫy của thế gian hết. Mà bẫy thế gian tức là mình bị gạt. Vì vậy mà Phật mới chỉ có đệ tử hiền thánh mới biết cái chỗ đáng khen của Phật mà khen, còn những cái hình thức bên ngoài đó chưa đáng gì để mà khen hết. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cho rõ, cái khen cái chê nó không có cái giá trị thực. Còn đã hiểu là muốn hỏi gì nữa? Sao hỏi hết câu mà hỏi có phần nữa hả? Bởi vì hai câu nó liên hệ nhau. Vì câu thứ nhất á, vì trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Nói cái tri kiến mà lập tri á thì đó là gốc vô minh, còn tri kiến mà không có cái chấp tri kiến á thì đó là niết bàn. Thì bởi thế này, chính hôm giảng kinh Pháp Hoa tôi cũng có đề cập tới vấn đề đó. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật, cho nên rồi nhiều người lầm tại sao ở kia nó tri kiến là tri tức vô minh bổn, là gốc vô minh, mà đang gọi là tri kiến Phật. Thì như vậy cái tri kiến vô minh của phàm phu và cái tri kiến của Phật nó khác ở chỗ nào. Bây giờ nói tri kiến, nó nhiều Phật tử cũng chưa biết tri là gì, kiến là gì nữa, thì tôi giải thích chữ cho rõ. Tri là biết, kiến là thấy. À, cái thấy biết mà khởi niệm chấp phân biệt gọi đó là tri. Ví dụ mình thấy một người khác phái với mình, rồi mình khởi thấy như vậy, rồi mình khởi niệm người này là đẹp, người này là xấu, đó là lập tri. Thì như vậy là gốc vô minh. Còn nếu thấy người ta thì cứ thấy mà không lập, không có khởi niệm đó, thì đó là không có lập tri. Mà không có lập tri thì nó là niết bàn. Tại sao vậy? Bởi vì vừa khởi cái niệm đẹp, niệm xấu thì đẹp thì dễ thương, xấu thì dễ ghét, phải không? Thì như vậy thì vừa có niệm thương, niệm ghét, đó là gốc của vô minh. Còn nếu mình thấy biết mà không khởi thấy biết á, tức là không có khởi cái niệm để phân biệt là đẹp là xấu, thì cái tâm yêu ghét nó không có theo. Mà tâm yêu ghét không theo thì thấy biết mà tâm vẫn thanh tịnh, mà thanh tịnh tức là niết bàn rồi. Cho nên cũng sẽ thấy biết mà một bên là thánh, một bên là phàm. Vì vậy mà phàm cũng cái thấy biết đó, thánh cũng cái thấy biết đó, mà chỉ khác với nhau lập tri hay không lập tri. Bởi vậy cho nên Phật thường nói như nhau dọc mũi ngang mài. Cái mũi ai cũng dọc xuống, xuôi xuống, mài ai cũng ngang qua. Mà lòng phàm lòng thánh khác nhau ngàn trùng. Phàm và thánh nó khác không biết bao nhiêu được. Nghĩa là mỗi giọt mài ngang thì ai cũng như ai, nhưng mà trong đó có cái khác là tâm phàm khác, tâm thánh khác. Nếu phàm thì thấy cái gì cũng khởi niệm phân biệt tốt xấu hơn thua, để rồi có cái niệm thương ghét buồn giận. Còn thánh thì thấy tất cả, biết tất cả mà không khởi niệm phân biệt để rồi thương ghét. Cho nên thấy tất cả mà cả ngày không có phiền não. Còn mình thấy một hồi thì về khen người này, chê người kia, ghét người nọ đủ thứ chuyện. Cho nên là tâm mình đảo điên phiền não, đó là phạm. Như vậy thì ý nghĩa tri kiến làm tri, tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến thì tức niết bàn là như vậy. Ngài Cảnh Thanh và các ông thị giả nó qua ba trận đối đáp. Trận thứ nhất thì một lần Ngài Cảnh Thanh ngồi ở trong thất, nghe tiếng con rắn bắt con nhát, thì hỏi cái tiếng gì, thì ông thị giả ông nói tiếng con rắn bắt con nhái nó la. À, thì Ngài nói chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Rồi cái lần thứ hai, rồi Ngài mới hỏi chứ khi mà ngồi ở trong thất ở ngoài mưa, hột mưa rớt lách tắt, Ngài hỏi nó tiếng gì, nó tiếng mưa rơi, thì Ngài cũng chê luôn. Như vậy thì trong khi nói con rắn bắt con nhái cũng không có lỗi gì, trong khi mà nghe tiếng mưa rơi cũng không có lỗi gì. Nhưng mà ở đây cái lỗi chỗ nào? Là Ngài Cảnh Thanh muốn cho ông thị giả đương nghe, đương thấy cái của mình nghe mình thấy, chứ không muốn lệ thuộc về cái cảnh bên ngoài. Cho nên cái hay thấy của mình, cái hay nghe của mình không nhớ, mà chỉ nhớ cái tiếng ở ở ngoài là tiếng mưa, là tiếng rắn bắt nhái, mà không nhớ mình có cái hay nghe tiếng, mà không nhớ mình có không nhớ mình có cái hay nghe tiếng thì đã quên mình mất rồi. Mà quên mình thì tất nhiên là theo Phật. Thì ở đây ngài cẩn thâm, ngài muốn đánh thức ông thị giả phải hằng nhớ lại mình, chứ đừng có chạy theo cảnh bên ngoài. Và hồi nãy đó là nói cảnh bên ngoài, mình đối cảnh mình biết, nhưng mà đừng khởi niệm phân biệt. Thì hai cái nó gần nhau nhưng mà khác. Vì một bên thì đứng về cái nhất để cho mình nhớ mình đang có cái gì hiện hữu, đó là muốn đánh thức ông thị giả đương mắc kẹt ngoại cảnh. Còn cái kia nó chi đối diện với ngoại cảnh mà mình không mắc kẹt. Hai cái nó khác nhau. Bởi vậy cho nên mới có cái câu sau đó, đi kiếm mà đừng lập kiếm. Bởi vì ở đây là ông thị giả, ông chưa biết được ổng, cho nên ngài cẩn thâm muốn cho ổng nhận ra ổng mà phải nói như vậy. Còn ở kia Phật biết, ngài A Nan đã biết được mình rồi mà muốn giảng tập phàm thánh khác nhau thì ngài nói như vậy. Thành hai trường hợp khác. Vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ nói tất cả pháp tánh nó là ly. Bởi vì thế này, nếu mà mình nhìn tất cả pháp bằng trí tuệ bát nhã, đây là trí tuệ bát nhã. Bởi nhìn bằng trí tuệ bát nhã thì tất cả pháp tánh nó là ly. Mà tại sao ly? Bởi vì cái gì là hợp thì phải là tan, phải không? Mà phải tan thì cái mình đương thấy là hợp hay tan? Là hợp, mà hợp thì biết nó sẽ tan. Nó là phải tan, nhưng mình đang sống biết rồi sẽ chết. Mà thiên hạ quên cái đó đi. Cứ thấy sống là biết sống thôi, nghĩ tới cái sống mà ít thấy, ít nghĩ thì sẽ chết. Bây giờ Phật bắt mình phải dùng trí tuệ biết con người tự vật có hình có tướng ra đây đều do nhân duyên hội họp. Mà đã là nhân duyên hội họp thì tất cả cái hình tướng đó đều là gốc, là phải tan, phải không? Hợp thì phải tan, không thể nào mà khác hơn được. Thì thấy tột như vậy thì mới thấy được cái lý nhân duyên cần rõ. Còn mình thấy hợp chỉ biết hợp thôi, tới tàn quảng hốt quá cái la khóc lên, đó là tại vì mình biết có một cái giai đoạn hợp mà mình không muốn biết cái giai đoạn tan, cho nên mình đau khổ. Bây giờ biết tất cả pháp đều là phải ly, tức là vì nó đang hợp thì có ngày nó phải tan, chuyện đó là một lẽ đương nhiên không ngờ vững trước nào hết. Thì như vậy mình có đau khi nó tan, mình có đau khổ không? Đó là lẽ thật như vậy. Tới đó cười thôi, có biết chứng hợp rồi phải tan. Như mình biết cái bong bóng là nó hợp, cho nên sống đập cái nó nát, thì mình có than thở gì cho cái bong bóng không? Bởi vì nó hợp thì nó phải tan, chuyện nó đừng, không có gì phải than thở hết. Còn mình thấy nó tan mà mình than thở là vì mình cứ nghĩ nó hợp mà không dám nghĩ nó tan. Bởi vậy cho nên rồi cái bệnh chốc của mình cứ bám vào tất cả cái gì có hình có tướng cho nó là thiệt. Còn nếu mình biết cái đó là duyên hợp, nó sẽ tan thì có thiệt ở đâu, phải không? Vì vậy cho nên trí tuệ bát nhã là gỡ cho mình hết những cái mối khổ do cái si mê của mình. phải nhờ cái mắt trí tuệ thấy rõ được mọi sự vật đã là duyên hợp, thì không cái nào mà nó còn mãi được hết, đều phải ta là chỉ nhất định. Đó là cái ý nghĩa tánh ly nó là vậy. Rồi còn nói vô sanh pháp nhẫn và vô sanh nhẫn, hai cái đó khác nhau thế nào? Thì ở trong kinh đó, nói vô sanh nhẫn, cái chỗ nói vô sanh pháp nhẫn, bởi vì chỉ sanh là chúng sinh, mà là người là vật, còn chữ pháp là chỉ cho sự vật. Như vậy thì sanh là người, pháp là vật. Nói vô sanh nhẫn là mình chỉ an nhẫn được đối với người mà chưa sanh.